Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Pocket Universal Principles of UX của Irene Pereira là bản bỏ túi của một sách tham khảo về trải nghiệm người dùng. Tập hợp 100 nguyên tắc nhằm giúp con người tương tác với công nghệ theo cách rõ ràng, hữu ích và ít gây ma sát hơn. Thay vì kể lịch sử ngành UX hoặc đưa ra một quy trình cứng nhắc để trở thành nhà thiết kế giỏi, cuốn sách chọn dạng tuyển tập tư duy. Nội dung được đúc kết từ những tình huống, vấn đề và mâu thuẫn thường gặp trong thực hành thiết kế sản phẩm số. 100 nguyên tắc được sắp xếp theo 6 nhóm lớn, gồm cân nhắc thấu cảm, xác định vấn đề, nghiên cứu thiết kế và kiểm chứng. Mỗi nguyên tắc được trình bày ngắn gọn, đi kèm diễn giải, hướng dẫn áp dụng và minh họa trực quan. Vì thế, sách phù hợp để tra cứu nhanh trong quá trình làm việc. Đồng thời nhấn mạnh rằng UX không chỉ là làm giao diện dễ nhìn, mà là đưa ra lựa chọn có trách nhiệm dựa trên bối cảnh và nhu cầu thực của người dùng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 6 nhóm nguyên tắc biến UX thành một chu trình ra quyết định hoàn chỉnh. Giá trị cấu trúc nổi bật của sách nằm ở việc 100 nguyên tắc không được xếp như một danh sách mẹo rời rạc. Irene Pereira tổ chức chúng theo 6 hướng hoạt động, gồm cân nhắc, thấu cảm, xác định, nghiên cứu thiết kế và kiểm chứng. Cách phân nhóm này cho thấy một trải nghiệm tốt bắt đầu trước khi đội ngũ vẽ màn hình và vẫn cần được đánh giá sau khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Nhóm cân nhắc đặt các câu hỏi nền tảng về tác động, giả định và trách nhiệm. Thấu cảm hướng sự chú ý về hoàn cảnh, năng lực và động cơ của những người sẽ dùng sản phẩm. Xác định và nghiên cứu giúp chuyển một yêu cầu mơ hồ thành vấn đề có thể kiểm tra bằng bằng chứng. Thiết kế là giai đoạn tạo ra cấu trúc, tương tác và lựa chọn cụ thể. Cuối cùng, kiểm chứng nhắc đội ngũ rằng một ý tưởng hợp lý trên giấy chưa chắc hoạt động ngoài đời. Khung này đặc biệt hữu ích vì nó chống lại xu hướng đồng nhất UX với khâu thiết kế giao diện. Nó cũng giúp người đọc nhận ra chỗ thiếu hụt trong quy trình hiện tại. Chẳng hạn đầu tư quá nhiều vào giải pháp nhưng chưa hiểu vấn đề hoặc tự tin vào đánh giá nội bộ mà không thử nghiệm với người dùng. Thứ hai, thấu cảm không phải đoán cảm xúc mà là hiểu người dùng trong bối cảnh thực tế. Phần thấu cảm của cuốn sách đặt UX trong mối quan hệ với đời sống thực, thay vì xem người dùng là một tập hợp hành vi lý tưởng trên sơ đồ luồng. Điều này quan trọng vì cùng một chức năng có thể dễ dùng với người quen công nghệ, nhưng trở thành rào cản với người đang vội, bị phân tâm, sử dụng thiết bị cũ hoặc có nhu cầu tiếp cận khác biệt. Tư duy UX vì thế phải xét đến bối cảnh, giới hạn và hậu quả của quyết định thiết kế. Nguyên tắc như thiết kế không trung lập gợi ý rằng mọi lựa chọn, từ cách trình bày thông tin đến mặc định trong một biểu mẫu, đều có thể định hướng hành vi và phân bổ lợi ích hay bất tiện giữa các nhóm người dùng. Sách không biến thấu cảm thành khẩu hiệu đạo đức chung chung. Nó gắn thấu cảm với việc xác định ai bị ảnh hưởng, họ đang cố hoàn thành điều gì, họ có thể hiểu sai ở đâu và chi phí của sai lầm sẽ rơi vào ai. Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi UX từ sự thuận tiện tức thời sang tính bao hàm và trách nhiệm với đội ngũ sản phẩm. Đây là lời nhắc cần thiết rằng dữ liệu sử dụng, yêu cầu kinh doanh và tiếng nói nội bộ không thể thay thế hoàn toàn cho việc quan sát, lắng nghe và kiểm tra trải nghiệm của những người thật. Thứ ba, không phải mọi sự phức tạp đều nên bị xóa bỏ khỏi trải nghiệm. Một đóng góp đáng chú ý của sách là phản biện khẩu hiệu đơn giản hóa vốn rất phổ biến trong thiết kế số. Nguyên tắc một số sự phức tạp không thể được giảm bớt nhấn mạnh rằng nhiều lĩnh vực vốn phức tạp vì bản thân nhiệm vụ, quy định rủi ro hoặc thực tế vận hành là phức tạp. Ví dụ, một quyết định liên quan đến tài chính, y tế, quyền riêng tư hay thủ tục nhiều điều kiện không trở nên đơn giản chỉ vì giao diện dùng ít chữ hơn. Nếu che giấu điều kiện quan trọng trọng để tạo cảm giác nhanh gọn, sản phẩm có thể khiến người dùng đưa ra lựa chọn thiếu thông tin. Vì vậy, công việc của UX không đơn thuần là loại bỏ nội dung và bước thao tác. Công việc đó là phân biệt phức tạp cần thiết với phức tạp do thiết kế kém, rồi tổ chức phần cần thiết theo cách dễ hiểu và có thể kiểm soát. Điều này có thể bao gồm chia nhỏ thông tin, đặt nội dung vào đúng thời điểm, giải thích hệ quả bằng ngôn ngữ rõ ràng hoặc cho phép người dùng xem thêm chi tiết khi cần. Nguyên tắc làm cho lựa chọn trở nên dễ dàng cũng cần được hiểu theo tinh thần này. Một lựa chọn dễ không nhất thiết là lựa chọn bị giản lược, mà là lựa chọn có cấu trúc, có so sánh phù hợp và không đánh lừa người dùng. Sách do đó khuyến khích sự rõ ràng có trách nhiệm thay vì sự tối giản mang tính trình diễn. Thứ tư, nghiên cứu phải nhìn toàn bộ hệ sinh thái. Không chỉ màn hình hay luồng thao tác, nguyên tắc lập bản đồ hệ sinh thái cho thấy sản phẩm kỹ thuật số hiếm khi tồn tại như một giao diện độc lập. Trải nghiệm của người dùng thường được tạo thành bởi nhiều điểm chạm, như như thiết bị, kênh hỗ trợ, thông báo, chính sách, quy trình hậu trường, dữ liệu, con người và các dịch vụ liên quan. Nếu chỉ tối ưu một màn hình, đội ngũ có thể vô tình chuyển gánh nặng sang một bước khác hoặc bỏ qua nguyên nhân thật của khó khăn. Chẳng hạn, một biểu mẫu có thể được thiết kế rất gọn, nhưng trải nghiệm vẫn tệ nếu người dùng không biết cần chuẩn bị thông tin gì, không nhận được xác nhận sau khi gửi, hoặc phải liên hệ hỗ trợ để sửa lỗi. Bản đồ hệ sinh thái giúp liên kết giao diện trước mắt với các điều kiện vận hành phía sau nó. Đây là cách nhìn đặc biệt có ích cho nhà quản lý và kỹ sư vì nó làm rõ UX là trách nhiệm liên chức năng, không thuộc riêng nhà thiết kế. Nó cũng hỗ trợ việc xác định phạm vi nghiên cứu hợp lý. Thay vì chỉ hỏi người dùng có thích một tính năng hay không, đội ngũ có thể tìm hiểu hành trình trước, trong và sau thời điểm dùng tính năng đó. Từ đây, vấn đề được định nghĩa chính xác hơn, các phụ thuộc được nhận diện sớm hơn và giải pháp ít có nguy cơ chỉ chữa triệu chứng. Cuốn sách nhấn mạnh tư duy hệ thống bằng một hình thức ngắn gọn, dễ mang vào các cuộc thảo luận sản phẩm hàng ngày. Cuối cùng, kiểm chứng độc lập là cách tránh bẫy tự chấm bài cho thiết kế của mình. Nhóm kiểm chứng trong sách tập trung vào một giới hạn cơ bản của đội ngũ làm sản phẩm. Đó là họ biết quá nhiều về thứ mình đã tạo ra. Khi đã tham gia thảo luận, viết yêu cầu, xây dựng luồng thao tác và nhìn giao diện nhiều lần, người thiết kế hoặc phát triển dễ cho rằng điều gì cũng hiển nhiên. Người dùng mới không có lượng kiến thức nền đó. Nguyên tắc đừng tự chấm bài của mình diễn đạt ngắn gọn, nguy cơ thiên lệch này. Nó không phủ nhận chuyên môn nội bộ, nhưng nhắc rằng đánh giá của người, tạo ra giải pháp, không thể là bằng chứng duy nhất cho chất lượng trải nghiệm. Kiểm chứng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức, tùy giai đoạn và nguồn lực, nhưng điểm cốt lõi là tìm bằng chứng từ bên ngoài giả định của nhóm. Quan sát cách người dùng hiểu nội dung, hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc lỗi sẽ có giá trị hơn việc chỉ tranh luận, xem thiết kế nào có vẻ hợp lý. Nguyên tắc này cũng liên hệ với câu hỏi về cuộn trang. Việc người dùng có cuộn hay không không nên bị quyết định bằng niềm tin phổ biến hoặc một quy tắc giao diện đơn giản, mà cần xét đến tín hiệu nội dung, cấu trúc trang và hành vi thực tế. Qua đó, sách khuyến khích một văn hóa làm việc khiêm tốn về nhận thức, nơi phản hồi không phải là bước xác nhận hình thức mà là cơ chế sửa sai cho quyết định thiết kế. Kết luận, The Pocket Universal Principles of UX phù hợp với nhà thiết kế UX và UI, nhà nghiên cứu, kỹ sư, quản lý sản phẩm, người làm nội dung số. Cùng sinh viên muốn xây dựng nền tảng tư duy về trải nghiệm người dùng. Bản bỏ túi đặc biệt tiện cho người đã làm việc trong môi trường sản phẩm và cần một tài liệu để nhắc lại câu hỏi đúng vào lúc ra quyết định. Người đọc sẽ không nhận được một công thức bảo đảm thành công, cũng không nhận được hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho từng công cụ. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng giúp họ nhận diện giả định, đánh giá mức độ phức tạp, mở rộng góc nhìn ra toàn bộ hành trình và yêu cầu kiểm chứng thay vì dựa vào trực giác nội bộ. Về mặt trí tuệ, sách đặt UX trong phạm vi rộng hơn của hành vi, bối cảnh, quyền lực lựa chọn và trách nhiệm thiết kế. So với nhiều sách UX tập trung vào quy trình, mẫu giao diện hoặc các quy tắc khả dụng tách biệt, tác phẩm của Irene Pereira nổi bật nhờ kết hợp nguyên tắc, tình huống thực hành và minh họa trong một định dạng tra cứu cô đọng. 6 nhóm nội dung cũng tạo ra một bức tranh cân bằng từ suy nghĩ trước khi làm, tìm hiểu con người, xác định vấn đề, tạo giải pháp đến đánh giá kết quả. Chính sự kết hợp giữa tính trực quan, tính liên ngành và thái độ không giáo điều khiến cuốn sách hữu ích lâu dài, dù công nghệ, thiết bị và xu hướng giao diện tiếp tục thay đổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Irene Pereira, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!